President Monson, we
Chủ tịch Monson, chúng tôi rất quý mến ông và cảm ơn ông cho những sự loan báo ngày hôm nay về những đền thờ sẽ được xây cất và công việc phục vụ của người truyền giáo. Nhờ những người truyền giáo này, nhiều phước lành sẽ đến với chúng ta và cho nhiều người thế hệ trong tương lai. Thưa các anh chị em và các bạn thân mến, tất cả chúng ta đều là người trần thế. Tôi hy vọng rằng không một ai ngạc nhiên về điều này. Không một ai trong chúng ta sẽ sống lâu dài trên thế gian. Chúng ta chỉ có vỏn vẹn một ít năm quý báu mà chúng ta, khi so với góc nhìn vĩnh cửu, thì đó chỉ là một cái chớp mắt. Và rồi chúng ta sẽ ra đi. Linh hồn của chúng ta được đem trở về với Thượng Đế là đấng đã ban cho mình sự sống. Thể xác chúng ta nằm xuống và nó bỏ lại vật chất của thế gian này khi đi đến một thế giới kế tiếp của sự sống. Khi chúng ta còn trẻ, dường như chúng ta sẽ sống mãi mãi. Chúng ta nghĩ rằng những buổi bình minh vô tận sẽ luôn luôn chờ đợi chúng ta dưới chân trời. Và tương lai đối với chúng ta dường như là một con đường liên tục trải dài bất tận trước mắt mình. Tuy nhiên, khi càng lớn tuổi hơn, chúng ta càng có khuynh hướng nhìn lại và ngạc nhiên khi thấy con đường đó thật sự ngắn biết bao. Chúng ta tự hỏi tại sao những năm tháng này đã trôi qua nhanh chóng như thế, và chúng ta bắt đầu nghĩ về những điều mình đã lựa chọn và những điều mình đã làm. Trong tiến trình đó, chúng ta nhớ đến nhiều giây phút tuyệt diệu đã mang đến hạnh phúc và niềm vui cho tâm hồn mình. Nhưng chúng ta cũng nhớ đến những điều mà hối tiếc, những điều chúng ta muốn có thể trở lại và thay đổi. Một chị y tá chăm sóc cho những người bệnh sắp chết có nói rằng chị ấy thường đặt ra một câu hỏi giản dị cho các bệnh nhân trong khi họ chuẩn bị để lìa đời. Chị thường hỏi, bạn có hối tiếc điều gì không? Việc cận kề với ngày cuối cùng trên trần thế thường làm sáng tỏ tâm trí và phát động sự hiểu biết và quan điểm của mình. Vậy nên khi được hỏi về điều này, về điều mình hối tiếc điều gì không, thì những người này thổ lộ tâm tình của họ. Họ nghĩ ước gì họ có thể thay đổi và trở ngược dòng thời gian khi suy xét về điều họ đã nói. Tôi rất là chấn động khi thấy rằng các nguyên tắc cơ bản phúc âm của Chúa Giêsu Kitô có thể ảnh hưởng tốt đẹp đến cuộc sống của chúng ta biết bao nếu chúng ta chịu áp dụng các nguyên tắc này vào cuộc sống của mình. Tôi không điều gì huyền bí, không có điều gì huyền bí về các nguyên tắc của phúc âm cả. Chúng ta đã học các nguyên tắc này trong Thánh Thư, chúng ta đã thảo luận trong các trường Chủ Nhật và chúng ta nghe các nguyên tắc này từ các bục giảng. Các nguyên tắc này là giá trị thiêng liêng và rất minh bạch và rõ ràng. Các nguyên tắc này tuyệt diệu, uyên thâm và mạnh mẽ và nhất định có thể giúp chúng ta tránh được những điều hối tiếc trong tương lai. Ước gì tôi đã dành ra nhiều thời giờ hơn với những người tôi thương yêu hơn. Có lẽ những người đàn ông thường bày tỏ nỗi buồn thông thường này. Họ rất tiếc rằng họ đã dành quá nhiều thời giờ trong cuộc sống của mình để phát triển nghề nghiệp của họ. Nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội để có những kỷ niệm quý báu nhất qua việc tiêu khiển thời giờ với gia đình và bạn bè của mình. Họ bỏ lỡ cơ hội phát triển mối liên kết chặt chẽ với những người quan trọng nhất đối với họ. Có thật chúng ta quá thường bận rộn không? Và buồn thay khi chúng ta nghĩ rằng việc chúng ta bận rộn lại là một vinh dự, thể như sự bận rộn từ nó là một thành tích hoặc dấu hiệu của một cuộc sống siêu việt. Có phải vậy không? Tôi nghĩ về đấng cứu rỗi gương mẫu của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, và cuộc sống ngắn ngủi của Ngài ở giữa người dân Galilee và Jerusalem. Tôi đã hằng cố gắng tưởng tượng ra Ngài vội vã đi lại giữa các buổi họp hoặc làm việc nhiều lúc, nhiều việc một lúc để hoàn thành những công việc cấp bách trên bảng liệt kê đó. Tôi không thấy điều đó. Ngược lại, tôi thấy vị nam tử nhân từ tận tụy của Thượng Đế sống mỗi ngày với một mục đích. Khi Ngài tiếp xúc với những người xung quanh Ngài, họ đều cảm thấy quan trọng và được yêu thương. Ngài biết giá trị vô hạn của những người Ngài gặp gỡ. Ngài gặp gỡ họ, Ngài ban phước cho họ và phục sự họ. Ngài nâng đỡ họ lên, Ngài chữa lành cho họ và ban cho họ ân tứ quý báu của thời giờ của Ngài. Trong thời kỳ chúng ta, rất là dễ dàng để chỉ giả vờ là dành thời giờ với những người khác. Với một cái bấm chuột, chúng ta có thể kết nối với hàng ngàn bạn bè mà không hề gặp mặt một người nào cả. Kỹ thuật có thể là một điều kỳ diệu và rất hữu ích khi chúng ta không thể ở gần với những người thân yêu của mình. Vợ chồng tôi sống rất xa những người yêu quý của gia đình và chúng tôi biết điều đó như thế nào. Tuy nhiên, với tư cách là cá nhân và là một xã hội, tôi không tin rằng chúng ta không tiến triển khi cách kết nối với gia đình và bạn bè thường xuyên nhất của chúng ta hầu hết là qua việc đăng hình ảnh khôi hài trên mạng, gửi những chuyển tiếp bằng email, những điều tầm thường, hoặc nối kết với những người thân yêu của chúng ta qua các mạng trên Internet. Tôi nghĩ rằng loại sinh hoạt này có thể chấp nhận được trong một số trường hợp, và nó có thể vui sướng, nhưng chúng ta có sẵn lòng bỏ ra bao nhiêu thời giờ cho những sinh hoạt này? Nếu chúng ta không bao giờ ban phát thời giờ riêng của mình một cách chu đáo và trọn vẹn cho những người thật sự quan trọng đối với đời mình, thì một ngày kia chúng ta sẽ hối tiếc vì điều đó. Chúng ta hãy quyết định tâm quý mến những người mình thương yêu bằng cách ở bên họ, dành thời giờ đáng kể với họ và làm việc chung với nhau và xây dựng những kỷ niệm đầm ấm. Ước gì tôi đã sống với tiềm năng của mình. Một điều hối tiếc khác mà họ, khi nhìn lại cuộc sống của mình, họ nhận thấy rằng họ đã không đạt được trọn niềm tăng của mình và họ đã bỏ cuộc dở quá nhiều điều. Tôi đang nói đây không phải là về việc tiến triển và đạt được thành công trong nghề nghiệp khác nhau của chúng ta. Cho dù sự tiến triển đó dường như lớn đến đâu đi nữa trên thế gian này, thì có không đáng kể trong cuộc hành trình vĩnh cửu vĩ đại đang chờ đợi chúng ta. Thay vì thế, tôi đang nói về việc trở thành con người mà Thượng Đế có ý muốn chúng ta trở thành. Chúng ta đến thế gian này giống như lời của một thi sĩ nói là đám mây vinh quang từ tiền dương thế. Cha Thiên Thượng thấy được tiềm năng thực sự của chúng ta. Ngài biết những điều chúng ta và bản thân chúng ta không biết được. Ngài thúc giục chúng ta trong suốt cuộc đời để làm tròn phục mục đích tạo dựng của mình trên thế gian, để sống một cuộc sống ngay chính và trở lại trong sự hiện diện của Ngài. Vậy thì tại sao chúng ta lại dành hết thời giờ và nghị lực của mình cho những thứ tạm bợ, không quan trọng và nông cạn như vậy? Chúng ta có từ chối thấy sự rồi dại trong khi theo đuổi những điều tầm thường và nhất thời này không? Chẳng phải là khôn ngoan hơn để chúng ta chứa của cải trên trời, là nơi chẳng có sâu mối tan rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào nghẹt khoét vách mà lấy sao? Chúng ta làm điều này bằng cách nào? Bằng cách noi thêm gương của Đấng Cứu Rỗi, bằng cách kết hợp những lời giảng dạy của Ngài vào cuộc sống của mình và bằng cách thật sự yêu mến Thượng Đế và đồng bào của mình. Chắc chắn rằng chúng ta không thể làm điều này nếu chúng ta trở thành môn đồ một cách miễn cưỡng, lo lắng, không muốn mất thời giờ và than phiền về điều mình phải làm. Đối với việc sống theo phúc âm, thì chúng ta không nên giống như những đứa bé chỉ nhúm ngón chân vào nước rồi tuyên bố rằng nó đã đi bơi lội. Là các con trai và con gái của Cha Thiên Thượng, chúng ta có khả năng để làm thêm rất nhiều điều. Vì thế, có những ý định tốt thôi thì cũng chưa đủ. Chúng ta cần phải làm. Hơn thế nữa, quan trọng hơn nữa, chúng ta phải trở thành con người mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta trở thành. Việc nói chứng ngôn của chúng ta về phúc âm là điều tốt, nhưng việc nêu tấm gương sống về phúc âm phục hồi còn tốt hơn nữa. Ước muốn để trung tín với các giao ước của Chúa là điều tốt. Thật sự trung thành với các giao ước, kể cả sống trong cuộc sống đức hạnh, đóng tiền tập phân và các của lễ, tuân giữ lời thông sáng và phục vụ những người đang hoạn nạn, thì càng tốt hơn nhiều. Việc loan báo rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ hơn cho việc cầu nguyện, đọc thánh thư chung trong gia đình và các sinh hoạt gia đình lành mạnh là tốt. Nhưng việc thực sự làm tất cả những điều này một cách đều đặn sẽ mang đến các phước lành của Thiên Thượng vào cuộc sống của chúng ta. Vai trò môn đồ nhằm theo đuổi điều thánh thiện và hạnh phúc. Đó là con đường tốt nhất và hạnh phúc cho bản thân của chúng ta. Vậy nên chúng ta hãy quyết tâm noi theo Đấng Cứu Rỗi và chuyên tâm cố gắng trở thành con người mà mình đã được hoạch định để trở thành. Chúng ta hãy lắng nghe và tuân theo những lời thúc giục của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta làm những điều như vậy, Cha Thiên Thượng sẽ mặc khải cho chúng ta những điều mình không bao giờ biết được về bản thân mình. Ngài sẽ làm soi sáng con đường của chúng ta và giúp chúng ta thấy những tài năng mà mình không biết được và không tưởng tượng được. Chúng ta càng ngày tự dâng hiến mình lên cho việc theo đuổi thánh thiện và hạnh phúc, thì càng ít có khuynh hướng để trở nên hối tiếc hơn. Chúng ta càng trông cậy vào ân điển của Đấng Cứu Rỗi, thì càng cảm thấy rằng mình đang ở trên con đường mà Cha Thiên Thượng có ý định dành cho chúng ta trong cuộc sống. Một điểm khác mà người ta thường nói là ước gì tôi có thể để cho mình được hạnh phúc hơn. Chúng ta thường nuôi ảo tưởng rằng có một điều gì đó ngoài tầm với của mình là sẽ mang hạnh phúc cho chúng ta. Một hoàn cảnh gia đình tốt hơn, một tình trạng tài chính tốt hơn, hoặc là thử thách gây co được chấm dứt đi. Chúng ta càng lớn tuổi, chúng ta càng nhìn lại và nhận thấy rằng những hoàn cảnh bên ngoài không thực sự quan trọng hoặc không quyết định được hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta mới là quan trọng. Chúng ta quyết định hạnh phúc của mình. Cuối cùng, chính anh chị em và tôi quyết định hạnh phúc của mình. Vợ tôi Harriet và tôi thích đi xe đạp. Thật là kỳ diệu để đi ra ngoài và vui hưởng vẻ đẹp thiên nhiên. Chúng tôi thích xe đạp, đạp xe một vài lộ trình, nhưng chúng tôi không lưu ý quá nhiều về xem mình được đi bao xa hoặc tốc độ xe của chúng tôi nhanh như thế nào so với những người khác. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ rằng chúng tôi cần phải tranh đua thêm một chút. Tôi nghĩ rằng tôi có thể có thêm thời giờ hơn hoặc xe đạp nhanh hơn một chút nếu chúng ta cố gắng thêm một chút nữa. Đôi khi tôi còn phạm lỗi lớn để nói với người vợ tuyệt diệu của mình về ý kiến này. Phản ứng điển hình của bà trước những lời đề nghị này của tôi là luôn luôn tử tế và rõ ràng và thẳng thắn. Bà mỉm cười và nói, Dieter à, đây không phải là một cuộc đua, đây là một cuộc hành trình. Hãy vui hưởng những giây phút đó. Và tôi nói đúng biết dường nào. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta trở nên quá tập trung vào điểm tới, đến nỗi chúng ta quên tìm ra niềm vui trong cuộc hành trình này. Tôi không đi xe đạp với vợ tôi bởi vì tôi phấn khởi về việc hoàn tất cuộc hành trình. Tôi đi xe đạp vì kinh nghiệm ở bên cạnh bà tuyệt diệu và thú vị. Dường như không phải là điều rầu rĩ khi bỏ rỡ những kinh nghiệm tuyệt diệu và vui vẻ vì chúng ta luôn luôn mong đợi giây phút những kinh nghiệm này được chấm dứt sao? Chúng ta có lắng nghe ca khúc tuyệt vời trong khi chờ đợi nốt nhạc cuối cùng tan biến đi trước khi mình cho phép mình thật sự hưởng thưởng thức khúc ca đó không? Không. Chúng ta lắng nghe và liên kết với mỗi nốt nhạc và mỗi lời ca. Chúng ta có dâng lời cầu nguyện của mình chỉ với tiếng Amen hoặc sự kết thúc trong tâm trí của mình không? Dĩ nhiên là không. Chúng ta cầu nguyện để được gần gũi với Cha Thiên Thượng, để nhận được Thánh Linh của Ngài và và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Chúng ta chỉ nên trì hoãn hạnh phúc cho đến khi đạt được thời điểm nào trong tương lai để rồi khám phá ra rằng hạnh phúc đã hàng có sẵn luôn luôn. Cuộc sống không phải chỉ để được cảm kích khi nghĩ về điều trong quá khứ. Tác giả trong sách Thi Thiên đã viết, này là ngày mà Đức Giê-hô-va đã làm nên, chúng tôi sẽ vui mừng và vui vẻ trong ngày ấy. Thưa các anh chị em, dù hoàn cảnh của chúng ta như thế nào đi nữa, dù những thử thách gian khổ của chúng ta ra sao, thì cũng có một điều gì đó mỗi ngày để vui hưởng và yêu quý. Có một điều gì nữa trong một ngày có thể đem lại lòng biết ơn và niềm vui nếu chúng ta chịu cảm thấy điều đó. Có lẽ chúng ta nên nhìn hơn bằng cặp mắt của mình, ít nhìn hơn bằng cặp mắt của mình và nhìn nhiều hơn bằng cặp mắt của lòng mình. Tôi thích câu nói rằng, một người chỉ thấy rõ bằng tấm lòng vì bất kỳ điều gì cần thiết thì không nhìn thấy được bằng cặp mắt. Chúng ta được truyền lệnh phải tạ ơn trong mọi việc. Vậy nên chúng ta phải làm tốt hơn để thấy bằng mắt và bằng tấm lòng ngay cả những điều nhỏ nhặt mà chúng ta có thể tạ ơn, thay vì tập trung vào những điều tiêu cực trong tình trạng hiện tại của mình. Chúa cứ hứa rằng, kẻ nào tiếp nhận mọi điều với lòng biết ơn thì sẽ được làm vinh quang, và những của cải của thế gian này sẽ được ban thêm cho kẻ ấy, phải ngay cả gấp trăm lần thêm nữa. Thưa các anh chị em, bởi các phước lành dồi dào mà Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta kế hoạch cứu rỗi rộng lượng của Ngài, các lẽ thật thiêng liêng của phúc âm phục hồi và nhiều vẻ đẹp của cuộc hành trình trên trần thế này, thì chúng ta không có lý do gì để hăng hủy hay sao? Do đó, chúng ta hãy quyết tâm để đạt được hạnh phúc bất kể hoàn cảnh của chúng ta. Về những quyết tâm, một ngày nào đó chúng ta sẽ rời khỏi trần thế này và bước qua thế giới kế tiếp. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn lại cuộc sống của mình và tự hỏi, chúng ta có lẽ đã đạt được tốt hơn, có lẽ đã có những quyết định tốt hơn, hoặc sử dụng thời giờ của mình một cách khôn ngoan hơn. Để tránh những điều hối tiếc này trong cuộc đời của chúng ta nên sáng suốt, quyết tâm ngày hôm nay. Chúng ta hãy làm. Hãy quyết tâm dành nhiều thời giờ hơn với những người mình yêu thương. Hãy quyết tâm cố gắng một cách nghiêm túc hơn để trở thành con người mà Thượng Đế muốn chúng ta trở thành. Quyết tâm tìm hạnh phúc dù rằng hoàn cảnh chúng ta như thế nào đi nữa. Tôi làm chứng rằng điều mà chúng ta thấy hối tiếc nhất trong tương lai có thể được ngăn ngừa bằng cách noi theo Đấng Cứu Rỗi ngày hôm nay. Nếu chúng ta phạm tội hoặc phạm lỗi lầm, nếu chúng ta đã có những sự lựa chọn mà bây giờ chúng ta hối tiếc, thì chúng ta có ân tứ quý báu của sự chuộc tội của Đấng Kitô, mà do đó chúng ta có thể tha thứ được. Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ để thay đổi, nhưng Đấng Cứu Rỗi có thể lau khô nước mắt của sự hối tiếc của chúng ta và cất đi gánh nặng tội lỗi của chúng ta. Sự chuộc tội của Ngài cho phép chúng ta bỏ lại sau lưng quá khứ và tiến tới với đôi tay trong sạch và tấm lòng thanh khiết và một quyết tâm để làm tươm tất hơn, để trở thành một người tốt hơn. Vâng, cuộc sống này trôi qua rất nhanh. Những ngày của chúng ta dường như phai tàn nhanh chóng, và đôi khi cái chết dường như hiện ra với nỗi kinh hoàng. Tuy nhiên, linh hồn của chúng ta sẽ tiếp tục sống, và một ngày nào đó sẽ được tái hợp với thể xác, được phục sinh của chúng ta đã nhận được sự vinh quang bất diệt. Tôi long trọng làm chứng rằng, nhờ vào Đấng Kitô và đầy lòng thương xót, chúng ta sẽ sống lại và vĩnh viễn. Nhờ vào Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc, một ngày nào đó, chúng ta sẽ thật sự hiểu và hân hoan trong ý nghĩa của câu nọc của sự chết đã bị nuốt mất trong Đấng Kitô. Con đường hướng đến việc làm tròn số mệnh thiêng liêng của chúng ta với tư cách là con trai và con gái của Cha Thiên Thượng là một con đường vĩnh cửu. Thưa các anh chị em và các bạn thân mến, chúng ta phải bắt đầu bước đi trên con đường vĩnh cửu đó ngày hôm nay. Chúng ta không thể lãng phí một ngày nào nữa. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không chờ đến khi sắp chết để thực sự học cách sống trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.